Phẩm thứ năm, danh xưng địa ngục. Phẩm này giới thiệu các khổ báo địa ngục. Khổ báo ấy có mặt ở địa ngục và có thể có mặt ở đời. Tên của các địa ngục nói lên cực hình mà tội nhân địa ngục hứng chịu. Tên của các cực hình chỉ là tên gọi tượng trưng dùng để chỉ những trạng huống khổ đau của tâm thức chúng sanh. Có cảnh giới địa ngục nhưng cũng có địa ngục tâm. Hệt như ở đời có những khổ đau lớn ở ngoài nhà tù và những khổ đau lớn ở trong nhà tù. A nhỏ, cảnh giới địa ngục riêng biệt. Từ địa ngục không hẳn là danh từ tượng trưng. Kinh Sutanipatta Nikaya, kinh tập, có ghi về y báo, chánh báo của các địa ngục. Địa ngục sen hồng chưa phải là địa ngục cực trọng, mà tính ra thời gian chịu thống khổ một kiếp tại đó kéo dài đến 50 tỷ năm cõi đời. Với thời gian thọ khổ ấy, chúng ta đủ hình dung ra ở đó nỗi khổ thống thiết như thế nào. B nhỏ, tâm lý địa ngục. Thế giới hệ ta bà, theo kinh, có đến 1 tỷ thái dương hệ, 1 tỷ mặt trời, 1 tỷ mặt trăng, 1 tỷ cõi trời và 1 tỷ cõi địa ngục. Ta bà là tam thiên đại thiên thế giới. Như thế, địa ngục có mặt khắp mọi thái dương hệ. Đó là si mê, độc ác, đa dục, sầu khổ. Làm những việc làm đưa đến tự hành khổ mình và hành khổ người. Nỗi đau khổ của tâm thức không thể căn cứ vào hình thức thọ khổ như là các cực hình ở bên ngoài mà định mức độ trầm trọng được. Như ca dao đã nói, nhà giàu đứt tay, ăn mày đổ ruột. Thực sự, nỗi khổ ở con người và các cõi trời đều thống thiết cả. Có những tâm thức si ám lạ kỳ, có thể được mệnh danh là vô gián hay a tiền ngục. Đam mê vô độ tứ đổ tường thì mệnh danh là địa ngục tứ giác. Có những khổ đau như dao cắt xẻ, như chim sắt mổ, như đổ đồng sôi. Si ám nặng thì khổ đau lớn, địa ngục lớn. Si ám nhẹ thì khổ nhẹ hơn, địa ngục nhỏ. Dù là địa ngục tâm hay địa ngục cảnh, tất cả khổ đau đều do chúng sanh tự tác, tự thọ. Chúng sanh tâm thì vô lượng nên nỗi khổ đau cũng vô cùng, đến từ những động cơ và cảm thọ khác nhau. Như lời của Địa Tạng Đại Sĩ ở cuối Phẩm Kinh, trang 176. Nỗi khổ đau tuy vô lượng với những động cơ và cảm thọ khác nhau, nhưng chúng chỉ có một gốc chung là vô minh hay chấp thủ ngã tướng. Vì vậy, năng lực cứu khổ của Địa Tạng Đại Sĩ là chánh kiến hay minh để soi sáng đối trị. Năng lực đó được vận dụng khác nhau trong việc giáo hóa từng chúng sanh thế nào để được lợi ích giải thoát cho từng chúng sanh ấy. Phẩm thứ sáu, Phật Đà Tán Dương. 1. Chánh kiến có mặt trong mỗi chúng sanh sẽ xoay chuyển tất cả hoạt động tâm thức của chúng sanh thành chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Hoạt động bát chánh này của tâm thức là sự thể hiện đạo đế của tứ diệu đế hay tứ thánh đế, có công năng đoạn diệt các khổ nhân. Đấy là ý nghĩa đích thực của năng lực thần thông của Địa Tạng Đại Sĩ. Lòng từ bi không giới hạn cũng là một năng lực khác của Địa Tạng Đại Sĩ, giúp hoàn thành lục độ ba la mật, đem lại an vui và giải thoát cho mọi chúng sanh. Thế Tôn tán dương Địa Tạng Đại Sĩ là ý nghĩa tán dương hai năng lực thần thông vừa kể. Cụ thể là Thế Tôn tán dương Pháp Tứ Đế và lục độ để dạy chúng sanh nương tựa trong giai đoạn cuộc sống đầy dẫy năm thứ ô trược. Đời sống ngắn ngủi, nhận thức sai lầm, khổ đau phiền não, đầy bất thiện tâm, vô thường thọ mệnh thì yểu. 2. Thế Tôn muốn hai giáo lý Tứ Đế và lục độ được đem ra giảng dạy sâu rộng giữa đời để làm lợi ích cho chúng sanh. Di huấn này đã được kinh diễn đạt một cách biểu tượng qua hình ảnh Bồ Tát Phổ Quang, muốn biết lợi ích của hạnh nguyện Địa Tạng. 3. Lợi ích từ sự tôn kính Địa Tạng Đại Sĩ. A nhỏ, lợi ích lễ bái, ca tụng, ngưỡng mộ. Lễ bái, ca tụng, ngưỡng mộ Địa Tạng là ý nghĩa lễ bái, ca tụng, ngưỡng mộ chánh kiến và từ bi. Ca tụng, ngưỡng mộ và lễ bái chánh kiến và từ bi mới chỉ là giai đoạn đầu của người hành đạo hướng về học hỏi, tư duy về chánh đạo. Chỉ giới công đức này đủ để ngưng lại nhiều ác niệm và ác hạnh. Đây là ý nghĩa kinh nói. Nhờ công đức đó, chúng sanh thoát được nhiều kiếp thọ ác báo. Trang 188. B nhỏ, lợi ích vẽ, điều khắc hình tượng Địa Tạng Đại Sĩ. Tương tự, đây là bước tu tập sâu hơn. Hành giả không phải chỉ học hỏi và tư duy về chánh pháp, mà còn thực hiện chánh pháp bằng cách nuôi dưỡng và phát triển từ bi và trí tuệ. Thực hiện giải thoát thì đem lại lợi ích giải thoát cho mình và người nhiều hơn. Trang 189. 4. Lợi ích cúng dường và tụng kinh Địa Tạng cho bệnh nhân. Công đức của bố thí cúng dường là công đức làm phát khởi từ tâm, bi tâm và các thiện tâm. Công đức trì tụng kinh là công đức làm phát khởi trí tuệ. Việc cúng dường tụng đọc kinh Địa Tạng cho bệnh nhân là cốt ý để cho bệnh nhân thấy nghe, hầu giúp bệnh nhân khởi dậy từ bi tâm, thiện tâm và chánh kiến. Chính tâm lý phát khởi này là cận tử nghiệp tốt, giúp bệnh nhân sau khi chết được sanh về thiện thú thiên giới. Thái độ giáo hóa của kinh Địa Tạng thì nghiêng nặng về sự và nhẹ về việc giảng giải các nghĩa, nên kinh đã diễn đạt lợi ích trên qua các hành sự và kết quả của hành sự. Trang 191 đến trang 193. Với người không bệnh thì hẳn chánh kiến sẽ khởi lên mạnh hơn và sẽ dẫn đến nhiều công đức lớn hơn. 5. Về các ác mộng mà người đời ngủ mộng thấy như cảnh buồn, khóc, sợ hãi, quỷ thần, vân vân. Chúng ta cần hiểu và cắt nghĩa một cách thực tế nhị. Đoạn kinh trang 194. Về ác mộng thường do nhiều nguyên nhân, có thể do huyết mạch không thông, cơ thể mệt mỏi, có thể do hành ác giới, ác hành, có thể do các ấn tượng sợ hãi, sầu muộn, lo âu trong ngày mà phát sinh, cũng có thể do các ác niệm, ác nghiệp trong quá khứ lâu xa khởi lên trong tâm, cũng có thể do các thiền thần hay chư thiên báo mộng. Do đó, thật khó mà quyết định rằng ác mộng là thân nhân quá cố bị đọa về báo. Huống nữa, nếu thân nhân đã chết và đọa khổ thì làm sao còn chánh niệm tỉnh giác và tự do để về báo? Như một người bị tù nặng không còn được tự do đi lại nữa. Sau khi chết, thân nhân đi vào nghiệp mới, cảm thức mới thì cuộc đời đã khép kín đối với họ, làm sao còn biết ngõ nào để đi? Điều sáng suốt nhất mà ta có thể hiểu về đoạn kinh trên là phải hiểu thân nhân quá cố là ác niệm của chính tự thân trong quá khứ và ác niệm trong hiện kiếp. Nếu hiện tại chúng ta biết học hỏi và tu tập chánh pháp, nghe kinh, tụng kinh thì tâm ngừng dao động, lắng đứng được các vọng niệm, phát khởi được các thiện tâm, thì hẳn nhiên các ác mộng tiêu, vì các nhân tố gây nên ác mộng không còn, và các giấc mộng lành có thể có. Hình thức diễn đạt của kinh Địa Tạng là hình thức khích lệ gián tiếp việc đọc tụng, học hiểu và thực hành kinh đối với những người chưa có nhân duyên vào đạo. 6. Theo các ý nghĩa vừa được trình bày trên, người đời muốn được an vui hạnh phúc và giải thoát thì cần khởi dậy chánh kiến và từ tâm, gọi là Địa Tạng bổn nguyện. Cần học hỏi và tư duy về chánh pháp để nuôi dưỡng và phát triển chánh kiến và từ tâm, gọi là Địa Tạng bổn hành. Và cần có quyết tâm kiên trì tu tập, gọi là Địa Tạng bổn thệ. Phẩm thứ 7, lợi ích người còn kẻ mất. 1. Các Phật sự sửa soạn để hộ trì một người sắp chết là để tạo một cận tử nghiệp tốt như đã được trình bày. Cúng thất thất trai tuần là nhằm vào các thời điểm mà nghiệp thức của người chết có thể cảm giao với trần thế, cũng là một trợ duyên, trang 201. Nếu trước giờ chết mà người sắp chết chứng kiến các cảnh buồn rầu, khóc lóc, tham ái hay sân hận, thì sẽ khởi lên các ác niệm, tạo nên một cận tử nghiệp xấu, quyết định dễ sa vào ác đạo, trang 201. 2. Bồ Tát Địa Tạng bảo, phước đức của tất cả việc thiện mà thân nhân làm để hồi hướng cho người đã chết chỉ có thể chuyển đến cho người chết được 1/7, trang 204. Lời dạy này đã hàm ý khuyên chúng sanh nên tự mình hành thiện đương khi còn sống, tạo một tập quán nghiệp và cận tử nghiệp tốt cho mình theo mong ước của chính mình, không nên chờ đợi ở thân nhân, nhất là việc thiện và tâm thiện mà thân nhân làm rất là giới hạn. Huống nữa, người chết sẽ chờ đợi được gì ở tha nhân, khi mỗi người phải chịu trách nhiệm sinh tử cho chính tự thân mình. Người chết há đã không được thân nhân của vô lượng kiếp quá khứ hồi hướng các công đức mà vẫn rơi rớt vào các ác hành, ác nghiệp đó sao? 3. Trong 7 tuần lễ ở bể khổ thứ nhất của địa ngục, người chết phải đối chất về nghiệp báo, trang 204-205, là ý nghĩa của cuộc đối chất giằng co của chính tâm thức tội nhân, của thiện tâm và ác tâm, của tâm hiện tại đối với các tâm niệm cũ. Trong cuộc đối chất vật lộn này, nhờ có thêm trợ duyên lành, nếu tâm thức ngã về thiện thì sẽ thác sanh về nhân thiên, nếu tâm thức ngã về ác thì sa hẳn vào địa ngục để thọ khổ báo. Nhân tố quyết định là chính tội nhân. 4. Đại biện trưởng giả đã đặt nghi vấn về việc người chết có được hưởng phước đức hồi hướng không, trang 203, là một vấn đề khác cần phân tích kỹ. Đại biện trưởng giả là người đã đắc được tuệ giác vô sanh, nên câu hỏi của trưởng giả vừa có nghĩa là câu trả lời. Câu trả lời hẳn là đường ai nấy đi. Nhưng câu trả lời của Địa Tạng Đại Sĩ thì khác hơn. Đại Sĩ vừa nói tiếng nói của trí tuệ là đường ai nấy đi, nhưng vừa phải nói tiếng nói phương tiện để khích lệ các căn cơ thấp, phát khởi tâm từ và không thất vọng trước tình thương người đã qua. Vừa kết hợp tự lực với tha lực, Đại Sĩ cũng đã chỉ hướng cho chúng sanh ngã về tự lực, nghĩa là cũng đã chỉ đường ai nấy đi. Khi nói người chết chỉ hưởng được 1/7 công đức hồi hướng, tế nhị hiểu đoạn kinh trên là thế. Phẩm thứ 8, Chúa tôi Diêm La ca tụng. 1. Ngôn ngữ phẩm kinh này vẫn là biểu tượng nói rõ thêm về các thiện tâm, ác tâm và các hành nghiệp khác của tâm thức. Câu hỏi của Diêm La Thiên Tử là vấn đề mới mẻ của phẩm kinh này. Núi Thiết Vi, thiết là sắc, vi là hàng rào bao quanh. Chỉ sự si mê dây bủa con người, giam hãm con người trong tội lỗi, khổ đau, khó tìm ra lối thoát. Quỷ vương có hai ý nghĩa muốn nói. Ý nghĩa thứ nhất, cũng có các quỷ vương ở cảnh giới bên ngoài, cũng vừa chỉ những ai tà kiến với các tâm niệm như quỷ độc gây tổn hại chúng sanh, như tâm ác độc thì kinh gọi là ác độc quỷ vương. Tâm tranh chấp, thị phi thì được kinh gọi là đại tránh quỷ vương. Tâm ưa sâu xé gọi là lan nha quỷ vương. Tâm ưa nuốt sống kẻ khác gọi là huyết hổ quỷ vương. Tâm ưa tiền bạc gọi là chủ tài quỷ vương. Tâm gièm pha soi mói thì gọi là quỷ 3-4-5 mắt. Tâm dối gạt gọi là chủ mị quỷ vương. Tâm háo ăn háo nhậu gọi là chủ thực quỷ vương. Tâm gieo rắc tai họa, khốn khổ cho kẻ khác gọi là chủ tai họa, chủ tật bệnh quỷ vương. Tất cả các ác tâm, hại tâm, bất thiện tâm đều được gọi là quỷ tâm, địa ngục tâm. 2. Các ác tâm, hại tâm, bất thiện tâm được chuyển hóa thành các thiền tâm do có giác tâm và từ tâm chế ngự. Kinh gọi khái niệm đó là tất cả chú quỷ lên được cung trời Đao Lợi là do thần lực của Phật và Bồ Tát Địa Tạng. Về mặt tâm lý, diễn đạt bằng lối nhân cách hóa ấy thì sinh động và tính cách kích động, thuyết phục hướng thiền hơn. 3. Con người khi bắt đầu hướng thiền giữ giới thì có hai yếu tố kích động đun đẩy họ trở lại đường ác. A nhỏ, yếu tố của chính tự nhân. Khi tâm hướng thiền chưa đủ mạnh, chưa an trú, chưa dựng trú giới, thì tập quán của ác hành, của dục tâm lại có dịp khởi dậy điều động họ. B nhỏ, yếu tố ngoại duyên. Do hoàn cảnh sống, do các người ác bức ép, thúc đẩy họ trở lại ác hành hay rơi vào ác hành nếu tâm giác tỉnh yếu. Đây là điều băn khoăn mà Diêm La bạch hỏi Thế Tôn. Tại sao mọi người không sống nơi thiền đạo để được thoải mái? Trang 209, và đã được Thế Tôn dạy. Người diêm phù tính khí cứng cỏi, khó điêu luyện, khó uống nắng, vân vân. Trang 209. Phương cách mà Kinh Địa Tạng nói cho người đời muốn tu thiền là phải quan sát thật rõ để giác tỉnh mạnh đi vào đường thiền và phải hành thiện, nghĩ thiện thường xuyên để xây dựng một tập quán nghiệp mới, để đẩy lùi hẳn tập quán ác nghiệp cũ. 4. Qua câu chuyện kể về người lạc đường đã được chỉ lối rồi mà si mê lại quên mất hướng đi, trang 210 nói lên rõ tinh thần giáo dục của Phật giáo là tinh thần hướng dẫn, chỉ đường. Đi hay không đi như thế nào là phần trách nhiệm của tự thân. Chư Phật và chư Bồ Tát không giúp đỡ điều gì khác hơn thế. Người tu phải tự giác tỉnh, đừng mong cầu, ỷ lại. Một khi đã hiểu đạo giải thoát thì phải lập nguyện, lập hạnh và lập chí để thực hiện. Chính sức mạnh của hạnh nguyện chí ấy sẽ giúp đỡ hành giả đi thẳng về thiên giới và giải thoát một cách bất thối chuyển. 5. Tâm tỉnh giác của người tu là tâm thấy rõ lẽ đạo, giữ mình trú trên giới, định và tuệ. Tâm ấy có mặt thì ác niệm ác hạnh mất. Tâm ấy chỉ cần vắng mặt trong một niệm thì đủ cho người tu mất cảnh giác và rơi vào ác niệm, ác hành trở lại. Ranh giới của chánh và tà, của thiện và ác thật là mong manh như sợi tóc. Nhận thức như thế, người đời chỉ cần biết khởi ý thiện một lần, hành thiện một lần là đã có thể mở đầu cho một tập quán thiện mới. Đây là ý nghĩa cổ vũ rằng biết làm tơ tóc thiện nghiệp cho đến treo một cái phan, trương một cái lọng hay sắm một ít hương, kiếm một ít hoa, hiến cúng tượng Phật Đà. Bọn chú quỷ chúng con hết lòng tôn kính, lễ bái. Trang 213. 6. Nếu biết nuôi dưỡng và phát triển điều thiện, giữ gìn tịnh giới, tinh cần tu tập, thì sẽ có ngày phát triển định tuệ vào giải thoát tri kiến. Đây là ý nghĩa chú quỷ sinh mạng đã phát tâm dõng mãnh hộ trì điều thiện và đã được Thế Tôn thọ ký sẽ thành Phật trong tương lai. Tâm giác tỉnh hướng về thiện và chánh kiến là bước đầu xô ngã núi Thiết Vi, mở đường cho các chú quỷ đi về cung trời Đao Lợi chiêm lễ Thế Tôn. Đó là điều mà Chúa tôi Diêm La ca tụng vậy. Phẩm thứ 9, trì niệm danh hiệu Phật Đà. 1. Các danh hiệu Phật Đà. Chư Phật là các đấng chứng ngộ thật tướng của các pháp, có khả năng vạch mở con đường tận diệt khổ đau cho chúng sanh. Về tự giác, chư Phật đều thông đạt giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến. Về giác tha, chư Phật và chỉ chư Phật mới có khả năng vạch mở một đạo lộ giải thoát cho chúng sanh, giúp các đệ tử chứng ngộ những gì chư Phật đã chứng ngộ. Danh hiệu của chư Thế Tôn trong phẩm kinh thứ 9 hầu hết là danh hiệu có tính biểu tượng. Chỉ có Thế Tôn Tỳ Bà Thi và Câu Lưu Tôn là hai Thế Tôn của lịch sử được ghi lại trong Nikaya và A Hàm. Vô biên thân Như Lai là biểu tượng nói lên thật tánh có mặt trong hết thảy các pháp, bao gồm cả loài vô tình. Thật tánh thì vô tánh, nên tùy duyên mà hiện ra tất cả tánh, do đó có mặt trong tất cả tướng, gọi là vô biên thân. Do thật tướng có thể ứng hiện vô lượng tướng, nên Thế Tôn thường hiện tất cả thân để hóa độ chúng sanh, theo kinh Địa Tạng. Đảnh lễ Thế Tôn vô biên thân là hướng về, quay về với thật tướng vô tướng, là lắng nghe tiếng nói vô ngã từ tất cả pháp. Nghe rõ tiếng nói vô ngã đó là có chánh kiến về Phật Pháp. Có chánh kiến thì hẳn là xa lìa ác đạo và tạo nên vô số công đức. Bảo tánh Như Lai. Do vì ngộ được thật tánh thì xa tất cả ác và được tất cả công đức, nên gọi thật tánh là bảo tánh, tương tự như gọi Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Quy y Thế Tôn bảo tánh là phát khởi và an trú vào chánh kiến vô ngã của phàm phu, hữu học và vô học. An trú vào chánh kiến thì sẽ dần dần thành tựu chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, nghĩa là thành tựu đạo đế. Đạo đế quyết định sẽ dẫn hành giả vào thánh lưu. Đấy là nghĩa mà kinh Địa Tạng dạy. Quy y Thế Tôn bảo tánh thì sẽ bất thối chuyển đối với tuệ giác vô thượng. Trang 220 đến 221. Ba đầu ma Như Lai. Ba đầu ma là dịch âm của Paduma, có nghĩa là hoa sen. Khi hiểu rõ tánh vô ngã thì sẽ khởi tâm ly tham ái, ly chấp thủ, hướng về thể tánh vô nhiễm, nghĩa là quy y Thế Tôn ba đầu ma. Chỉ cần dụng công ly tham, ly thủ một phần là đã có thể có tâm lắng định, tạo công đức sanh về dục giới thiên. Ý nghĩa của danh hiệu ba đầu ma lướt qua tai. Nếu chí tâm ly thủ, ly tham, ý nghĩa của chí tâm từ niệm danh hiệu ba đầu ma, thì hẳn là phước đức giải thoát sẽ lớn hơn nhiều. Trang 221. Sư tử hống Như Lai. Tiếng hống của sư tử khiến cho muôn thú ở rừng núi khép mình khiếp sợ. Cũng thế, tiếng nói chánh pháp của Như Lai làm cho chư thiên, khắp thảy cung trời và tất cả ngoại đạo đều run sợ toát mồ hôi. Kinh thường ví tiếng hống của sư tử là tiếng nói diệu pháp hay tiếng nói lên diệu pháp. Nếu hành giả hành ly tham, ly thủ, cho đến mức độ giải thoát ngộ nhập được thể tánh, dù chưa thành tựu viên mãn, thì tuệ chiếu nói lên được tiếng nói của diệu pháp. Cho đến mức độ này là gần kề giác ngộ chánh đẳng chánh giác hay A-la-hán. Kinh Địa Tạng nói nghĩa đó một cách biểu tượng bằng hình ảnh cụ thể rằng: nghe được danh hiệu Ngài và phát tâm quy y, thì dẫu trong một ý tưởng, kẻ ấy cũng gặp được vô lượng Phật Đà xoa đầu mà trao lời tiên quyết về sự thành Phật của mình. Trang 221. Câu Lưu Tôn và Tỳ Bà Thi Như Lai. Nếu Phật tử sau khi có pháp nhãn tiếp tục hành tự độ theo giáo lý giải thoát, theo gương của Đức Tỳ Bà Thi và Đức Câu Lưu Tôn, thì hẳn là đi đến đích giải thoát sau cùng, được hưởng phước báo lớn ở nhân thiên và được giải thoát. Bảo thắng Như Lai. Chiến thắng sau cùng của hành giả phấn đấu với sinh tử là giải thoát hết thảy lậu hoặc, đoạn diệt ái thủ. Đó là sự thành tựu tối thượng gọi là bảo thắng. Bảo tướng Như Lai. Giải thoát sau cùng là sự thành tựu sau khi thành tựu vô lượng phước do tu tịnh giới, phạm hạnh, được có thân tướng kết tụ vô lượng công đức đó, gọi là bảo tướng. An trú tịnh giới thì sẽ đưa đến quả vị A-la-hán sau cùng. Trang 223. Ca-sa-tràng Như Lai. Ca-sa-tràng nghĩa là cây cờ bằng chiếc áo cà sa, là chỉ phạm hạnh. Nếu hành hạnh thanh văn, đến sắp thành tựu phạm hạnh, thì có thể chứng quả bất lai, không còn trở lui sinh tử, sanh về ngũ bất hoàng thiên, tức là cõi tứ thiền. Và chậm nhất là vào niết bàn vào cuối thọ mệnh ở đó. Thời gian của tuổi thọ ở đó thì lâu dài vô vàn, mỗi ngày của sơ thiền đã bằng tuổi thọ của vũ trụ này. Đại Thông Sơn Vương Như Lai, trang 223. Là biểu tượng của đại định và đại tuệ, Sơn Vương là biểu tượng của đại định. Tu tập đến mức vào đại định và đại tuệ là quả vị gần đắc chánh trí, hẳn là sẽ thành chánh đẳng giác Phật vào một thời điểm trong tương lai xác định. Tịnh Nguyệt Phật, Sơn Vương Phật, Tri Thắng Phật, vân vân là biểu tượng của viên mãn giới, định tuệ, thành tựu chánh giác. Nếu quy hướng về vô thượng Bồ đề, nghĩa là ổn định tâm lý, tu tập từ bi và trí tuệ, thì hẳn là sinh về thiên giới sau khi xả báo thân. Trì niệm danh hiệu chư Phật là ý nghĩa nuôi dưỡng mầm Bồ đề trong tự thân. Quy hướng chư Phật là xả bỏ tham sân si, do tham sân si được chế ngự mà lìa xa các ác đạo, thành tựu các thiện hạnh và giải thoát. Nói tóm, ý nghĩa của chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường, tôn kính chư Phật là ý nghĩa thực hiện văn, tư và tu về giới, định và tuệ. Ý nghĩa giải thoát của phẩm kinh là thế. Đối với các căn cơ thấp, hiểu và hành theo nghĩa đen của các lời dạy trên cũng thành tựu nhiều công đức, thu nhiếp ba nghiệp, thân, khẩu, ý, phát triển được một phần nhỏ của giới, định và tuệ. Nhờ công đức này có thể xóa tan đi nhiều tội lỗi sinh tử. Như thế, Kinh Địa Tạng theo lối trình bày trên có thể đem lại lợi ích cho nhiều hàng căn cơ, đặc biệt cứu độ được hàng căn cơ với tâm lý nặng về niềm tin. Ý nghĩa giải thoát của phẩm kinh là thế. Nhờ công đức này có thể xóa tan đi nhiều tội lỗi sinh tử. Như thế, Kinh Địa Tạng theo lối trình bày trên có thể đem lại lợi ích cho nhiều hàng căn cơ, đặc biệt cứu độ được hàng căn cơ với tâm lý nặng về niềm tin.